Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Vũ Hoàng và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 11 tháng 11 năm 2014, từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng 22, 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, trong chương trình thời sự tối nay, những nội dung sau sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị sau bản tin chi tiết. Trình bày về những người công nhân Việt Nam làm việc tại Malaysia bị chủ quyền tiền lương. Tạp chí Khoa học Môi trường với cuộc trò chuyện với ông Trần Quốc Hải được mệnh danh nhà khoa học chân đất. Câu chuyện về cô bé 11 tuổi đi tìm công lý cho cha mẹ. Ghi nhận về sự thật và trách nhiệm giải trình với nhân dân. Và cuối chương trình là đọc blog Nghịch lý nhân sự. Mời quý vị cùng nghe. Nhưng ngay sau đây, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe bản tin chi tiết tối.
Mặc Lâm và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Hai, mùng 10 tháng 11, công bố văn kiện đồng ý bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Báo Dân Trí loan tải tin vừa nêu vào ngày hôm nay, trích dẫn từ nội dung văn kiện cho biết Hoa Kỳ xuất khẩu vũ khí sát thương và dịch vụ quốc phòng sang Việt Nam theo từng trường hợp cụ thể với mục đích hỗ trợ an ninh hàng hải và nhận thức chủ quyền. Các chuyên gia dự đoán Việt Nam sẽ mua các máy bay trinh sát cũng như các thiết bị giám sát của Mỹ. Năm ngoái, một thỏa thuận về cung cấp 5 tàu tuần tra tốc độ cao của Mỹ cho Việt Nam đã được công bố. Văn kiện cho phép bán vũ khí sát thương cho Việt Nam lần đầu tiên được công bố sau cuộc gặp gỡ giữa Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với Ngoại trưởng John Kerry và Cố vấn An ninh Quốc gia bà Susan Rice hồi đầu tháng 10. Không lâu sau cuộc viếng thăm chính thức Hoa Kỳ của ông Phạm Bình Minh, cuối tháng 10, Việt Nam tạm ngưng thi hành án đối với blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải và tống xuất người tù nhân lương tâm nổi tiếng này sang Mỹ. Giới phân tích chính trị cho rằng đây là sự đổi giác của Việt Nam để Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương kể từ sau chiến tranh Việt Nam.
Bộ Y tế Việt Nam phát hiện 6 công ty, đa số là bệnh viện lớn, nhập khẩu thiết bị y tế từ công ty Bio-Rad trong thời gian 2011 cho tới 2013. Báo giới trong nước đăng tải thông tin từ Bộ Y tế cho biết, đã có 8 đơn vị báo cáo mua trang thiết bị y tế của Bio-Rad. Qua kiểm tra sơ bộ, ban đầu phát hiện 6 công ty, trong đó các bệnh viện lớn như Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, nằm trong danh sách có đơn đặt hàng nhập khẩu với công ty Bio-Rad. Qua các hình thức bao gồm viện trợ, đấu thầu từ ngân sách, nguồn vốn vay. Vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế ông Nguyễn Minh Tuấn nói là chưa có cơ sở nào thuộc Bộ Y tế chính thức báo cáo về việc sử dụng thiết bị của Bio-Rad tính đến thời điểm chiều ngày 10 tháng 11. Công ty Bio-Rad của Mỹ bị cáo buộc hối lộ hơn 2 triệu đô la cho các quan chức Việt Nam từ năm 2005 đến 2009 để lấy hợp đồng y tế. Hôm 6 tháng 11, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam và các cơ quan chức năng của Mỹ trong vụ điều tra hối lộ của công ty này.
Chính phủ Việt Nam vừa ban hành nghị định gia tăng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động, chính thức áp dụng từ ngày 1 tháng Giêng năm 2015. Nghị định mới được ban hành quy định mức lương tối thiểu vùng gia tăng từ 250.000 đến 400.000 đồng một tháng cho vùng 1 đến vùng 4. Mức lương tối thiểu vùng 1 thấp nhất ở mức 3.100.000 đồng một tháng và vùng 4 cao nhất ở mức 2.150.000 đồng một tháng. Nghị định nêu rõ các doanh nghiệp phải trả lương cho người lao động theo mức lương tối thiểu vùng trong điều kiện lao động bình thường. đối với người lao động đã qua học nghề thì mức lương phải cao hơn ít nhất là 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ hoặc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại. Chiều hôm qua, Quốc hội cũng thông qua ngân sách 11.000 tỷ đồng để tăng lương cho người hưu trí và cán bộ công nhân viên chức.
Và bây giờ là tin tức nói về hội nghị APEC, thưa quý vị. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có các cuộc tiếp xúc song phương với năm nguyên thủ quốc gia tại hội nghị cấp cao APEC 22 ở Bắc Kinh vào tối thứ Hai ngày 10 tháng 11. Ông Trương Tấn Sang lần lượt trao đổi với Tổng thống Chile, Tổng thống Peru, Quốc vương Brunei, Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Australia. Tại các cuộc trao đổi, Chủ tịch nước Việt Nam và năm nguyên thủ quốc gia nhất trí tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, thủy sản, khai khoáng, công nghiệp nhẹ, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục và dịch vụ. Bên cạnh đó, Việt Nam và Úc trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, tiếp tục hợp tác tại các diễn đàn như APEC, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Về quan hệ song phương Việt Nam-Thái Lan, hai quốc gia tiếp tục đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược, cũng như tăng cường hợp tác và trao đổi tiếp xúc cấp cao. Năm nguyên thủ quốc gia hứa hẹn sẽ đến thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất.
Cùng tăng tốc hội nhập, cùng tăng tốc hợp tác để cùng phát triển và giúp tăng trưởng kinh tế toàn cầu là những điểm được Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình nói đến trong bài diễn văn khai mạc Thượng đỉnh APEC kỳ thứ 22 đang diễn ra tại Bắc Kinh. Ông Tập nói rằng tình hình kinh tế toàn cầu vẫn chưa sáng sủa, vì những kế hoạch nhằm giúp phục hồi kinh tế toàn cầu vẫn chưa đem lại kết quả như trong chờ. Trước tình hình đó, ông kêu gọi các nước thành viên APEC thúc đẩy hơn nữa hội nhập kinh tế khu vực và tạo ra phương thức mới để có điều kiện phát triển dài hạn và bền vững. Bài diễn văn này nhắm vào chủ đích vận động cho cơ chế tự do hóa thương mại do Trung Quốc chủ xướng, mang tên là Khu vực Mậu Dịch Tự do Châu Á-Thái Bình Dương, viết tắt theo tiếng Anh là FTAAP. Theo các bản tin đánh đi từ Bắc Kinh, đề xuất này sẽ được các chuyên viên của Trung Quốc và những nước APEC cùng soạn thảo trong 2 năm tới và đệ trình cho các nhà lãnh đạo phê chuẩn khi gặp lại nhau vào năm 2016.
Bên lề thượng đỉnh APEC, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp nhau 3 lần để thảo luận về những vấn đề quan trọng như Syria, Iran và Ukraine. Các viên chức tháp tùng Tổng thống Mỹ dự thượng đỉnh từ chối tiết lộ chi tiết của những cuộc gặp gỡ. Họ chỉ nói rằng đây là những buổi gặp gỡ ngắn. Một chi tiết cũng được nói đến là trong buổi khai mạc, cả 3 ông Tập Cận Bình, Obama và Putin cùng bước vào phòng hội chung với nhau.
Cũng ở APEC, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe một lần nữa nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh, kêu gọi Trung Quốc nỗ lực hơn trong việc giải quyết những bất đồng đang gây khó khăn cho cả đôi bên. Sáng nay, khi nói với báo chí tại Bắc Kinh, Thủ tướng Nhật nhắc lại, Trung Quốc và Nhật đều có trách nhiệm giúp xây dựng ổn định, hòa bình và phát triển toàn cầu. Ông cũng cho rằng, thế giới muốn thấy quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh được cải tiến. Hôm qua, ông Abe và Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đã gặp nhau. Sau đó, Thủ tướng Abe nói rằng, cả hai nước đều đồng ý sẽ thực hiện những cuộc đối thoại, nhưng không cho biết khi nào ông và Chủ tịch Nhà nước Hoa Lục sẽ gặp lại nhau.
Ông Shinzo Abe cũng nói với báo chí Nhật Bản là ông có đưa đề nghị lập đường dây điện thoại nóng để tránh những đụng độ có thể xảy ra trên biển giữa lực lượng hải quân hai bên. Chưa rõ ý kiến này được người lãnh đạo Trung Quốc đón nhận như thế nào. Về cuộc gặp giữa ông Tập và ông Abe, bản tin của Tân Hoa Xã cho hay, nhà lãnh đạo Trung Quốc có nói với Thủ tướng Nhật Bản rằng có nhiều khó khăn trong mối quan hệ song phương, và vẫn theo lời ông Tập Cận Bình, ai sai ai đúng trong chuyện này thì mọi người đều biết quá rõ. Cũng xin nói thêm, Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên lên tiếng hoan nghênh cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản. Ông Ben Rhodes, phụ tá cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nói rằng buổi gặp gỡ là cơ hội để giúp giảm bớt các căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh.
Quý vị mới nghe xong bản tin chi tiết để mở đầu chương trình thời sự. Thưa quý thính giả, lại thêm một câu chuyện công nhân bị chủ quỵt tiền lương. Đã gần 9 tháng nay, 16 công nhân tàu Phan Khánh tại Melaka, Malaysia không được chủ trả lương đầy đủ và cũng không trở về được Việt Nam theo như yêu cầu. Thông tin viên Tường An có bài chi tiết sau đây.
Tàu Phan Khánh với số hiệu SG5722 là một loại tàu xà lan chở cát. Ngày 12 tháng 2 đầu năm nay, tàu khởi hành từ Biên Hòa với 15 công nhân và một tài công, đa số là người dân tỉnh Kiên Giang, đến bang Johor thuộc Malaysia được một thời gian ngắn. Sau đó, tàu chuyển đến Melaka, một thành phố biển thuộc miền Nam Malaysia, và nằm yên đó gần 8 tháng nay vì không ký được hợp đồng vận chuyển cát với công ty xây dựng hãng du lịch của Malaysia ở đây. Tàu hết dầu, công nhân không có việc làm, chủ không trả lương, 12 công nhân trên tàu muốn về lại Việt Nam, còn 4 người khác thì không muốn về. Một trong nhóm 12 công nhân này cho biết sự việc.
Chủ kêu em qua đây mặn là chỉ đi tàu. Bây giờ tụi em đi qua đây mặn là tàu, ổng nói là như lương bổng ổng trả tháng 8 triệu gì đó. Tụi em đi cũng 9 tháng nay rồi, nhưng mà bây giờ ổng trả là được có dồn đi dồn lại là có 3 tháng mấy à. Nhưng mà tụi em giờ tụi em muốn đòi về, nhưng mà ổng không có giải quyết cho tụi em về.
Do không ký được hợp đồng công trình mới, tàu đậu ở cảng Melaka càng lâu thì đóng thuế hải quan càng nhiều. Theo công nhân, người chủ đã thiếu 8 tháng thuế hải quan, gần 40.000 ringgit. Nợ chồng chất, công việc không có, nên chủ cũng không trả tiền lương.
Ông cứ nói đi qua đi là có công trình làm liền rồi mới lo. Qua tới giờ cũng chưa công trình làm gì chứ. Ông làm ăn thất bại, ông không có hợp đồng công trình được, rồi ông không có tiền trả lương mấy em, rồi ông thiếu nợ hải quan rồi gì đó, rồi giờ mấy ông muốn bỏ mấy em. Cũng như ông nói dốc tụi em kia, nói có mà đâu có gì đâu, có thì ông hẹn lượt hoài vậy. Tụi ông cứ bỏ chơi chấp trưởng gì hoài luôn.
Theo công nhân, người chủ này không ký hợp đồng làm việc. Mọi việc đặt căn bản trên sự quen biết và tin tưởng lẫn nhau. Này, tiền lương không trả, tiền ăn cũng không đầy đủ, nên công nhân phải tự đi kiếm ăn. Nhưng do không có hộ chiếu trong tay, nên khi lên bờ mua thức ăn, công nhân rất sợ bị cảnh sát Mã Lai bắt giữ.
Tụi em qua lần đầu tiên như là cái tháng 2 á, tháng 2 là ông trả 8 triệu, rồi thuyền trưởng là 14 triệu, nhưng mà ông trả được có 5 triệu thôi, mỗi một người. Cuối cùng là tới 2 tháng sau ông mới trả nữa. Đầu đi qua thì ổng nói ăn uống là một người gì là quy định là 12 đồng, nhưng mà bây giờ tôi sống phát lương là như tụi em không có được cái giá được 12 đồng, giá tụi em ăn hiện tại bây giờ là có 5 đồng. Tụi em phải đi kiếm ăn, không có đủ sống, giờ đói tụi em bắt buộc tụi em phải đi thôi. Nói chung ra thì tụi em đi cũng sợ, vui lít chứ không phải là không sợ.
Sau 9 tháng nằm ù tại Mã Lai không có công việc, nguyện vọng duy nhất của các công nhân này là...
Nguyện vọng của tụi em là bây giờ muốn về Việt Nam, tụi em là muốn ổng trả lương tụi em để về lo cuộc sống gia đình. Tụi em nói là bây giờ hoàn cảnh cuộc sống gia đình của em bây giờ quá khổ, giờ anh làm cách nào, anh phải qua đây đưa tụi em về để tụi em nuôi cuộc sống gia đình. Mà ổng cứ hứa hoài, ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ hoài, bây giờ em cũng không biết sao ổng hứa hoài và tụi em cũng không có lòng tin về ổng nữa.
Nhưng sau một thời gian thì người chủ lẩn tránh, không bắt điện thoại nữa. Một công nhân nói,
tụi em điện hoài ổng cũng không bắt máy nữa, rồi điện hoài hoài luôn, rồi gia đình điện ổng cũng không bắt máy nữa.
Gần đây, 9 trong tổng số 16 công nhân quyết định viết thư lên Tòa đại sứ Việt Nam ở Mã Lai trình bày sự việc và nhờ đại sứ quán can thiệp để được chủ trả lương và trở về Việt Nam. Nhưng cho tới hôm nay vẫn chưa có kết quả. Sau đó, qua sự giới thiệu của các công nhân khác, các công nhân xà lan Phan Khánh liên lạc với đại diện của Lao động Việt ở Mã Lai để nhờ giúp đỡ. Một trong những công nhân này cho biết.
Tại vì đợt rồi cũng có hai người đi làm giấy nhờ Lao động Việt giúp chị mà hai người kia về Nam rồi. Qua mà quen biết với người Lao động Việt bên Mã Lai mới biết tới Lao động Việt, giờ Lao động Việt giúp đỡ cho tụi em.
Liên lạc với ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch của Lao động Việt tại Úc. Ông Nguyễn Đình Hùng cho biết.
Chúng tôi được đại diện của Lao động Việt ở Mã Lai cho biết là 16 công nhân của chiếc tàu Phan Khánh cầu cứu đến Lao động Việt nhờ giúp đỡ. Và chính cá nhân tôi đã liên lạc với ông chủ của chiếc tàu Phan Khánh tên là Phương, và ông ta đã hứa cuối tuần này sẽ qua bên Mã Lai để thanh toán những số tiền lương còn thiếu của 16 công nhân này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với 16 công nhân này để xem sự việc diễn tiến như thế nào.
Sau đây là trích đoạn cuộc điện đàm giữa ông Nguyễn Đình Hùng của Lao động Việt và ông Lê Bằng Phương, chủ hãng tàu Phan Khánh. Sau khi ông Hùng hỏi về trường hợp của 16 công nhân, thì ông Phương nói.
Tại cái công trình mà mình đang chạy thì bên kia nó chưa trả tiền, thì em muốn ý em muốn là nó trả tiền em mới chạy nữa. À, anh hiểu ý em đó. Trong đó chỉ có ba thằng thì nó cứ một hai là nó đòi bắt lương, thì em cũng có vậy đó. Anh em mình sống với nhau có công trình thì làm, tiền thì hồi xưa giờ đâu có thiếu anh em đồng cắt xu đồng tiền lương, thì mới giam là một hai tháng lương thôi chứ đâu có thiếu hai sáu tháng lương.
Nhưng mà mấy anh nói với tôi đó, anh không có trả lương trong 6 tháng qua, chỉ trả tiền ăn cho họ mỗi ngày được mấy đồng tiền ăn thôi.
Mấy anh em đã nói là anh đúng từ trưa tới giờ là tiền cơm nước anh em là không bao giờ bỏ nói anh em, không có để thiếu thốn của anh em.
Anh còn thiếu bao nhiêu tháng lương nữa?
Chỉ còn thiếu anh em 2-3 tháng lương à, không có thiếu nhiều à. Tháng nào thanh toán quá khó, tại nó gần công trình hôm qua 3 tháng nay thì người ta chưa trả tiền cho mình đâu.
Tại sao mà anh không đưa hồ chiếu cho người ta? Theo cái luật ở Mã Lai là anh phải đưa hộ chiếu cho người công nhân. Hộ chiếu là tài sản của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Không có ai được quyền giữ hộ chiếu hết, ngay hải quan cũng vậy, không ai được quyền giữ hộ chiếu hết.
Anh nói anh nghe từ xưa giờ là anh em làm là bên công ty giữ hộ chiếu trên văn phòng chứ không phải là mình giữ của người ta, anh hiểu không?
Bây giờ theo cái nguyện vọng của người ta là anh phải trả lương trước đi, tại vì anh hứa quá nhiều lần rồi, người ta mất cái niềm tin. Bây giờ ngày nào anh sẽ qua Mã Lai?
Dạ, không qua từ sau là em đi rồi.
Thứ mấy anh có mặt ở Mã Lai?
Sau đó, ông Phương cúp điện thoại. Ông Hùng có gọi lại nhiều lần, nhưng ông Phương không bắt máy nữa. Liên lạc trở lại với công nhân. Khi được hỏi, ông chủ Phương nói đã trả lương đầy đủ, chỉ còn thiếu 2-3 tháng lương. Một công nhân nói.
Dạ, đâu có đâu chị ơi. Tụi em đi qua hồi Tết tới giờ thì cũng như là nó 9 tháng rồi, mà ông trả có 2 tháng mấy triệu rồi. Như là thiếu tụi em lại là tới 4 tháng. Ông nói dốc chị mà ông hứa là cũng chưa trả gì đó, là ông hứa vậy thôi.
Đó là trường hợp của 16 công nhân hãng tàu Phan Khánh, cũng như phần nhiều những công nhân Việt Nam xuất khẩu lao động thấp cổ bé miệng khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình của các công nhân này và sẽ cập nhật thông tin đến với quý thính giả.
Thưa quý vị, chế tạo máy đưa ra quy trình trồng khoai mì, tức sắn, rồi tham gia sửa chữa xe bọc thép đến chế tạo xe bọc thép mới với những tính năng đặc biệt phù hợp với khu vực Đông Nam Á. Hai cha con ông Trần Quốc Hải, Trần Quốc Thành được Vương quốc Campuchia trao tặng huân chương Đại tướng quân. Sự kiện này được truyền thông Việt Nam loan tin khá nhiều và cư dân mạng xôn xao bình luận về việc nguồn chất xám không được trọng dụng để phục vụ đất nước. Trong khi đó, nước ngoài lại biết trân trọng những đóng góp khoa học như thế. Và trong chương trình Khoa học Môi trường ngày hôm nay, Gia Minh có cuộc trao đổi với ông Trần Quốc Hải. Từ xưởng của gia đình ở ấp 2, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, nhà khoa học Trần Đất Trần Quốc Hải mở đầu câu chuyện với thời điểm nhận được huân chương Đại tướng quân của Campuchia.
Vào ngày 13 tháng 10 năm 14.
Cái danh hiệu đó là do có những cái gì giúp cho phía Campuchia thưa ông ạ?
Thứ nhất là tôi cơ giới hóa về cây mì cho đất nước Campuchia. Thứ nhì là tôi nâng cấp sửa chữa xe bọc thép cho quân đội Campuchia. Và sau cùng là chế tạo mới một chiếc xe bọc thép có tính năng mới, đặc thù riêng của tác chiến ở vùng Đông Nam Á cho quân đội Campuchia.
Có ba cái đóng góp cho họ như vậy thì, nhưng mà trước hết thì đối với cái hoạt động rất bình thường mà cần cho nông dân, đó là cái cơ giới hóa canh tác cây mì, thì ông có thể cho biết rõ về cái việc này thưa ông?
Thì cây mì từ nào giờ ở cái vùng Đông Dương này là canh tác bằng tay thì đưa đến cái hiệu suất thấp, thì tôi là cái người chế tạo ra cái máy trồng mì chăm sóc cỏ bón phân bằng máy. Đầu tiên là thích hợp với vùng Đông Nam Á, thì ở Campuchia người ta cần trồng mì á, mì bây giờ nhu cầu rất là lớn, thì người ta đọc qua mạng, người ta thấy tôi thì có cử một trung tướng soi nơ rích xuống tiếp xúc với tôi, là họ mua máy của tôi và nhà tôi chuyển giao công nghệ cho họ.
Công nghệ đó là được họ áp dụng ở đâu ạ?
Ở tại tỉnh Kumosebu, trực thuộc lữ đoàn 70.
Cái công nghệ này có được ông ứng dụng ở tại Việt Nam, ở khu vực Tây Ninh ra sao không thưa ông?
Có, tôi đã ứng dụng trồng đại trà trên 64 hectare thì thu lại một kết quả rất là lớn. tức là bình quân 1 hecta là trên 60 tấn, cách nhà tôi khoảng 10 cây số. Cái diện tích mình lâm nghiệp đó là của cho anh Bình quản lý, thì tôi cung cấp máy cho anh. Và sau đó tôi và anh Bình đã tìm ra một quy trình mới, nghĩa là canh tác khác xa so với truyền thống trước đây tập trồng của ông bà mình, tức là trồng bằng máy, thu hoạch bằng máy, bón phân chăm sóc bằng máy, bỏ qua cái giai đoạn phun thuốc cắt trồng, máy móc nó thay thế. Mà những máy móc thì rất là đơn giản, dễ sử dụng, cái trình độ của người nông dân tiếp xúc rất là dễ dàng. Thì cho đến nay thì anh mình đang thu hoạch bình quân là trên 80 tấn một hecta.
Công nghệ này thì có được Sở Nông nghiệp và Bộ họ công nhận không, và có áp dụng cho nơi khác nào nữa không?
Các bộ ban ngành công nghệ đã công nhận một phần rồi. Dù như máy trồng mì thì được Sản phẩm Công nghệ công nhận. Và quy trình trồng mì thì họ có nói là quy trình trồng mì thì cứ quay video clip lại, Sở Khoa học Công nghệ sẽ cử cán bộ xuống đăng ký sở hữu trí tuệ.
Đã lâu rồi và đã đưa đi sang bên Campuchia và ứng dụng như vậy rồi mà vẫn chưa đăng ký à?
Bởi vì quan điểm của tôi tức là tôi muốn làm ra máy móc ra nhiều thứ lương thực cho con người. Tôi không muốn dành riêng cho tôi. Tôi làm trên mạng tôi thấy là cây này bây giờ là cái một cây chủ lực ở quê hương tôi. Nhưng nó rất cần để cứu đói thế giới trong cái chương trình Vivac á. Tôi thì là một người đam mê khoa học. Tôi muốn tôi đóng góp một phần vào cái chương trình này. Thành ra đặc biệt tôi nghiên cứu về cây mì và những cái máy móc liên quan. Để sau khi thành công thì tôi sẽ tặng cái quy trình và công nghệ máy móc này cho cái chương trình Vivac á. Để cứu đói người Thủy Châu. Trước đây thì có ông Võ Trọng Sơn, ông đại diện cho chương trình Vivac ở Nigeria, ông tiếp xúc tôi, nhưng mà do quy trình lúc đó nó chưa hoàn chỉnh, thành ra tôi cũng chưa hợp tác được. Tức là bây giờ cái chương trình trồng mì đó đã thành công rồi, tôi muốn đóng góp một phần với Vivac để san sẻ cái trong khi mình no là người ta đói, thì rõ ràng mình con người với con người nào mà không có sự chia sẻ.
Nhưng mà vì sao mà từ cái lĩnh vực máy móc nông nghiệp ông lại chuyển sang sửa chữa xe bọc thép và làm ra cái xe bọc thép mới cho Campuchia như thế thưa ông?
Thế này tức là sau khi tôi chuyển giao công nghệ cây mì cho quân đội Campuchia thì tôi ở lữ đoàn 20. Thì trong đó có những cái xe bọc thép của Liên Xô chế tạo thì nó cũng hai hỏng hóc, bởi vì Liên Xô nó chế tạo thì nó không có phù hợp với điều kiện nhiệt đới á. Thì trong đó thì có Ukraine, Liên Xô và Việt Nam cái sửa chữa, họ rất là thằng màng ngay về Ukraine với Liên Xô thì mình cũng không quan tâm. Nhưng mà khi người ta phàn nàn về vấn đề người Việt Nam sửa chữa xong rồi thì chuyên gia quay lưng đi thì xe lại hư, thì tôi là người Việt Nam thì tôi bị tự ái. Hơn nữa cái nghề cơ khí thì tôi biết, thành ra trước mắt là tôi sửa lại một số xe cho họ. Rồi sau đó thì tôi nghiên cứu, tôi nói cái tính năng của xe Liên Xô nó chế tạo không có phù hợp với chiếc cầu Đông Dương, thời tiết Đông Dương, tốt hết là nên cải tiến động cơ diesel và chế tạo lại để cho phù hợp với vùng nhiệt đới. Thì họ nhất trí. Thì với lần đầu tiên là tôi sửa chữa, nâng cấp trước. Sau khi mà nâng cấp xong được 11 chiếc thì những nhà khoa học của Campuchia và các tướng lãnh Campuchia thì họ cũng nói rõ rằng chiếc xe BTL-60 với BR-11 thì nó không có phù hợp với nội dung Đông Dương. Đưa đến hầm hóc thì giờ xem ra một giải pháp mới chế tạo cho phù hợp, thì sau đó mới cho ra đời chiếc xe đầu tiên của Campuchia.
Nhưng mà rồi cái việc chế tạo như vậy thì người ta hỗ trợ cho mình những cái gì và nguyên liệu, vật liệu thì như thế nào, và còn phương pháp chế tạo nhà máy sản xuất thì ra sao thưa ông ạ?
Thế này tức là họ giúp đỡ, họ xin ý kiến của ông Phó Sư Lương, Tổng lĩnh quân đội và Thủ tướng Hussein. Thì rõ ràng là cái lữ đoàn 20 được sự giúp đỡ vô hạn định của lữ đoàn. Và về công cụ máy móc thì tối thiểu, nhưng mà chúng tôi phải làm việc tối đa. Nghĩa là lấy cái trí thông minh, sức lực con người để khắc phục cái vấn đề máy móc, nhà máy.
Bây giờ xe đó chế tạo ra rồi và cái bản quyền là thuộc về ai ạ?
Tức là đã qua thử nghiệm một cách chặt chẽ thì quân đội Campuchia đã nghiệm thu, và cá nhân tôi và lữ đoàn 20 đã được Thủ tướng Hussein đích thân khen thưởng. Rồi cái bản quyền thì tất nhiên phải về của Campuchia. Bởi vì tất cả những cái tiền bạc, vật chất con người là Campuchia bỏ ra. Còn tôi chỉ đóng góp một phần thôi.
Và cái công trình đó thì nó kéo dài trong bao lâu thì nó mới ra đến cái sản phẩm như ông vừa mới giới thiệu đó?
Chiếc xe mới thì chúng tôi vừa nghiên cứu vừa chế tạo trong 4 tháng.
Mới ở trong năm nay thôi thì nghe rất là hay. Nhưng mà rồi cũng được biết ông trước đây là ông cũng đã có cái kế hoạch mà chế tạo cái máy bay ở Việt Nam. Thì cái kế hoạch đó thì ra sao rồi ạ?
Kế hoạch chế máy bay ở Việt Nam thì do cái luật pháp Việt Nam nó ràng buộc quá thì tôi không có thể thực hiện được. Thành ra sau đó cái viện bảo tàng MoMA ở New York đề nghị mua lại để triển lãm, thì tôi đã bán cho viện bảo tàng MoMA rồi.
Rồi ông có thể tiết lộ là mình bán họ mua với giá bao nhiêu ạ?
Tôi có thể nói cho anh và đài nghe là thế này, tức là rõ ràng là họ mua thì với giá ưu đãi. Chính cái đó là một cái động lực thúc đẩy để tôi làm khoa học và tôi có một cái số vốn khá khá để tôi tiếp tục cái công trình của tôi. Rồi tôi cũng rất là cảm ơn vì bảo tàng hôm qua.
Ông nói rằng là ông muốn tiếp tục cái công trình thì là tiếp tục công trình nào ạ? Công trình gì ạ?
Tức là cái công trình máy bay trực thăng thì tới đây cho các quan chức của Campuchia thì họ có đề nghị cho tôi là tới đây làm chế tạo là chế tạo mới ở Campuchia. Thì họ sẽ lo thủ tục chế tờ, đồng thời họ lo một phần về vật chất cho tôi. Nhưng mà cái đây tôi sẽ chế trực thăng trên tư trí mới, tôi không chế theo cái kiểu cũ nữa. Bởi vì sau này, cách đây 10 năm thì tôi có một số ý tưởng mới. Ví dụ như bây giờ chiếc trực thăng sau này tôi chế với cái tư trí, tức là thay thế cái ô tô. Giá cả vừa phải phù hợp, mà ví dụ như khi nó bay động cơ mà có sự cố thì nó có rơi thì không chết thì đòn.
Nhưng mà thưa ông, vì sao mà ông không thực hiện ở Việt Nam mà lại sang thực hiện với bên Campuchia thưa ông?
Bởi vì ở Việt Nam thì cái rào cản về hành chính rất là lớn. Hơn nữa nó cũng không có quan tâm tới quốc phòng cái thực. Ở Campuchia thì nó có cái khác ở Việt Nam. Tức là anh làm được một cái công trình khoa học thì được chính phủ của nhà nước nó rất là hoan nghênh và họ công nhận anh là nhà khoa học. Như chẳng hạn như tôi cải tiến nâng cấp xe một phép xong, họ đã công nhận tôi là nhà khoa học nhân sự. Ở Việt Nam các nhà khoa học thì không làm được những công trình nào cả, mà các người làm thì bị gán cho cái tên hai lúa như tôi. Thành ra cái quan điểm nó khác, thì mình thấy cái chỗ nào phù hợp thì mình đến. Tại vì khoa học thì nó không có biên giới, cái chỗ nào cái chính sách nó phù hợp với mình, điều kiện tốt với mình, phù hợp với mình thì mình đến đó mình sẽ chế tạo. Thì biết đâu khi tôi thành công với trực thăng là năm nay 7 năm 10 năm nữa thì Việt Nam cần thì tôi bán về lại Việt Nam. Thật ra làm khoa học thì nó cũng rất là hay, tức là tổ quốc không biên giới.
Ông cũng biết rằng là ngoài ông ra thì ở Việt Nam cũng còn có một số người họ cũng chế tạo trực thăng, chế tạo tàu ngầm ở Sài Gòn, ở ngoài Hà Nội. Thì không biết là ông có quen biết, có liên lạc gì với những người này để cùng chia sẻ không ạ?
Rõ ràng là họ đi vào con đường của tôi đã bị dắt phải trước đây. Rõ ràng tôi là một cái bài học cho họ, một cái kinh nghiệm nhỏ. Thì rõ ràng là tôi may mắn hơn, tức là được Vương quốc Campuchia trọng dụng. Thì tới bây giờ tôi cũng chưa có điều kiện để quan hệ với mỗi một ngành nghề đó cũng khác nhau, một quan điểm nó cũng khác nhau, thành ra chưa có tìm được một tiếng nói chung.
Cũng xin ông chia sẻ là cho biết là trước đây thì ông có học về cơ khí, học về chế tạo ở những cái đơn vị ở trường học nào thưa ông?
Bởi vì tôi thấy anh con người mà làm một điều gì nó khác thường thiên hạ, đó cũng là định mệnh. Cái đó là cũng là số mệnh, và số mệnh đó là do ông trời ông khiến. Thì có một số cái phải học được, có một số cái cũng không thể học được. Thành ra tôi chế trên nguyên lý của người khác, nhưng mà về bản chất tôi hoàn toàn nó khác. Thành ra khi một cái gì nó mới người ta gọi là học đó, thì anh Hồng cũng kiến thức đã rồi. Và anh đọc đó, là cũng là chuyện đã qua, chỉ có lao động mới tìm ra cái được cái mới. Cái đó là cái chân lý của tôi. Thành ra giờ tôi đến các trường đại học thì tôi học để dạy tôi chế xe bằng thép phù hợp với chính trường Đông Dương. Tôi chế cái quy trình trồng mì để thay đổi cái tập quán canh tác của bà con từ lâu đời, của ông cha từ lâu đời. Rồi làm ra nhiều lương thực, giải phóng cho mọi người. Thì thế đó là không có đại học mà dạy được hết. Nếu mà các trường đại học mà giáo dục được như thế thì dân thì châu không đói. Dân châu Á này không đói, không nghèo.
Trong khi ông đang nói chuyện thì nghe cái tiếng búa rèn là cũng ở xưởng của ông nó cũng vang lại phải không ạ?
Dạ,
nhưng mà rồi con của ông thì cháu ở nhà thì nó cũng có được học hành qua trường lớp như thế nào không?
Thì tất nhiên nó hết 12 rồi, sau đó sau cái sự kiện máy bay nó xảy ra thì nó đang qua Mỹ với tôi. Thì chính mũ Mỹ và một số người ở bên Mỹ mà cái tổ chức nhân đạo đã sẵn sàng nuôi nấng nó để cho nó đi học. Nhưng mà nó thấy rằng cái giáo dục theo cái kiểu mà từ trường thì nó không hợp. Thì sau đó nó đi 3 tháng mới về Việt Nam. Thì nó học những cái thực tiễn cũng như tôi. Thì bây giờ thì nó cũng có tài nghề nhất định. Và Vương quốc Campuchia cũng công nhận là trình độ kỹ sư. Và nó cũng có đóng góp cho Vương quốc Campuchia rất nhiều và Việt Nam rất là nhiều.
Vâng, và những cái đóng góp của cháu cụ thể là gì ông có thể cho biết ạ?
Ví dụ như nó kết hợp với tôi để tôi tìm ra một quy trình canh tác cây này, giải phóng sức lao động, tăng năng suất, bảo vệ môi trường, rồi máy phun thuốc với cao su. Rồi ở Campuchia thì nó cũng kết hợp với tôi để trao đổi, truyền đạt lại cái quy trình trồng mì cho chính phủ Campuchia. Rồi nó cũng cùng tôi là nâng cấp chế tạo xe bằng thép, rồi chế tạo xe bằng thép mới.
Mục Khoa học Môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 22, 25 và 31 m để nghe tiếp chương trình của chúng tôi. Riêng quý vị đang nghe trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý vị, trong số hàng triệu dân oan ở Việt Nam hiện nay, có không ít nạn nhân là trẻ em. Hoa Ái ghi nhận một trường hợp điển hình về hành trình kêu oan cho cha mẹ của cô bé 11 tuổi ở Bình Phước, tên là Ngô Thị Cẩm Hiếu. Mời quý thính giả cùng nghe.
Từ hồi lúc em ra Hà Nội, em ở đó khoảng 3 tháng hè, xong rồi em về lại đây. Em có đi lại khoảng thêm 1-2 tháng nữa, xong rồi lần em ở nhà và là mẹ đi, là em không có đi nữa. Cũng có nhiều người đi kiện cho nên khoảng 5-6 người ở một nhà trọ thôi. Lúc em đi với mẹ thì không có làm gì, nhưng mà lúc mẹ em đi một mình thì mẹ em phải đi rửa chén thôi ạ. Đi với kiện ở các cơ quan, như ở Bộ Tư pháp, cơ quan cảnh sát điều tra với lại viện kiểm soát ạ. Cũng có một bệnh nên phải đợi lâu lắm thì người ta mới xuất cho. Dạ, người ta thêm chỉ hồ sơ và có viết đơn về trên tỉnh Bình Phước là yêu cầu điều tra lại và làm rõ lại. Dạ, là em muốn nói với tòa án là phải điều tra thật kỹ càng, phải có sự thật liên minh để cho những người lạc sơ cá thể ra chứ không luật để cho pháp luật trừng trị chứ không được bắt oan những người như ba mẹ của em.
Vừa rồi là câu chuyện kể đi kêu oan và ước vọng của bé Ngô Thị Cẩm Hiếu, 11 tuổi, con của hai dân oan là ông Ngô Văn Huynh và bà Nguyễn Thị Tâm ở xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Biến cố xảy đến với gia đình bé Cẩm Hiếu cách nay 4 năm, bắt đầu từ một giao dịch dân sự. Gia đình bị cảnh xiết nợ gây thiệt hại tài sản, bị mất đất trở thành dân oan. Bé Cẩm Hiếu đã cùng mẹ ngược xuôi Nam Bắc đi khiếu kiện vì cho rằng cơ quan thẩm quyền địa phương giải quyết vụ cưỡng chế bán đấu giá tài sản của gia đình không thỏa đáng. Ông Ngô Văn Huynh, cha bé Cẩm Hiếu bị bắt ngày 4 tháng 7 năm 2013 và mẹ bé Cẩm Hiếu, bà Nguyễn Thị Tâm, bị bắt giữ sau chồng 2 tháng vì bị cáo buộc tội đánh cán bộ xã là người thân của chủ nợ. Bí thư xã đoàn, đảng viên Trần Thị Bích Toàn được chỉ định là người bảo hộ cho bé Cẩm Hiếu. Tuy nhiên, bé Cẩm Hiếu không nhận được bất kỳ sự liên lạc nào từ người bảo hộ do Tòa án Nhân dân huyện Bù Đăng chỉ định, mà em phải nương nhờ vào gia đình của người bác họ. Phiên tòa sơ thẩm Tòa án Nhân dân huyện Bù Đăng mở hôm 25 tháng 2 năm 2014, kết án ông Huynh và bà Tâm, mỗi người 5 năm, 6 tháng tù giam với tội danh cố ý gây thương tích theo khoản 3, điều 114 Bộ Luật Hình Sự và bị buộc bồi thường cho nạn nhân, ông Nguyễn Bá Tuyên, số tiền 71 triệu đồng. Cha mẹ của bé Cẩm Hiếu đã phản đối bản án này và làm đơn kháng cáo phúc thẩm. Phiên tòa phúc thẩm được mở 2 lần, lần thứ nhất vào ngày 17 tháng 9 năm 2014, nhưng đã hoãn lại do thiếu nhân chứng và nhiều chứng cứ quan trọng chưa được kiểm tra làm rõ. Phiên phúc thẩm thứ hai được mở vào ngày 10 tháng 10 năm 2014. Bé Cẩm Hiếu òa khóc trước tòa, kêu oan cho cha mẹ, đặt câu hỏi với tòa rằng chú Tư hàng xóm chứng kiến vụ việc xảy ra mà sao không được mời lên làm nhân chứng. Thế nhưng, một vị thẩm phán đã cắt ngang câu hỏi này. Cũng tại phiên tòa phúc thẩm lần hai, ông Ngô Văn Huynh đã nói ông không còn cách nào khác hơn là phải đánh trả lại ông Nguyễn Bá Tuyên khi ông này cầm gậy xông vào đánh vợ con mình. Ông Huynh cũng xin tòa ở tù thay cho vợ để bà Tâm được về nuôi con. kết thúc phiên tòa phúc thẩm lần hai là quyết định của tòa hủy bản án sơ thẩm ngay lập tức. Cuộc sum họp gia đình ngắn ngủi 45 phút đồng hồ của cô bé 11 tuổi với cha mẹ, trong khi chờ tòa nghị án và tuyên bố hủy bản án sơ thẩm, là niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với bé Cẩm Hiếu. Niềm hân hoan và hy vọng sớm gặp lại được cha mẹ của bé Cẩm Hiếu được bày tỏ khi trò chuyện với Đài Á Châu Tự Do sau khi gặp cha mẹ ở tòa. Bà Bùi Thị Quy, người đang nuôi dưỡng bé Cẩm Hiếu, chia sẻ.
Hôm đó đấy thì bảo là bảo lãnh cho mẹ cháu ba mẹ ra thì nó mừng đúng mọi nay. Nếu mà trên giúp đỡ được cho cháu thì nó không đỡ. Mà chắc thì tôi sợ là không được cái chứ là...
Trao đổi về hoàn cảnh gia đình của bé Cẩm Hiếu, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bản án sơ thẩm đối với cha mẹ của bé Cẩm Hiếu có vấn đề. Luật sư Hậu phân tích đã có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật và trong quá trình xét xử vụ án. Phiên tòa sơ thẩm đã không xem xét kỹ hồ sơ, không điều tra đầy đủ, cho nên phiên tòa phúc thẩm có thể hủy hoặc sửa lại bản án. Luật sư Hậu cho biết thêm, trong quá trình hủy hay sửa bản án, tòa có thẩm quyền ra phán quyết thả tự do cho bị cáo, do thấy thời gian cách ly không cần thiết. Luật sư Hậu nhấn mạnh, theo hiến pháp và luật pháp quy định, những người thân trong họ hàng thuộc diện thừa kế thứ nhất của gia đình bé Cẩm Hiếu hoặc Ủy ban Bảo vệ Chăm sóc Trẻ Em có thể làm đơn cho cả ông Ngô Văn Huynh và bà Nguyễn Thị Tâm tại ngoại, trong khi vụ án xét xử lại từ đầu. Luật sư Hậu nói,
họ có quyền yêu cầu cái cơ quan tiến hành tố tụng, tức là tòa án hoặc viện kiểm sát á, là đề nghị đoàn luật sư ở địa phương đó là cử luật sư bào chữa cho những cái em chỉ định này. Và khi mà luật sư chỉ định tham gia đó, thì họ phải tận tâm. Theo luật luật sư đó, thì họ phải bảo vệ công lý, phải giúp cho cái bị can bị cáo đó và bảo đảm cái quyền tự do, quyền con người của cái công dân đó, và đặc biệt là đối với trẻ em bị thành niên.
Năm 1941, trong bài thơ Kêu gọi thiếu nhi, Hồ Chủ tịch viết, trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Thế nhưng, bé Cẩm Hiếu là một bé ngoan, khi phải lặn lội hơn 100 cây số thăm nuôi cha mẹ với chút ít thức ăn trong hoàn cảnh không có tiền, và giữ kín không cho ai biết cha mẹ bị đi tù, dù là tù oan, vì sợ thân sinh bị khinh ghét, dèm pha. Câu chuyện tuổi thơ của cô bé Ngô Thị Cẩm Hiếu học lớp 6 cũng là câu chuyện của nhiều trẻ em không may mắn ở Việt Nam khi gia đình bị rơi vào hoàn cảnh dân oan. Và hành trình đi tìm công lý của các gia đình này vẫn đầy chông gai trước mắt.
Vừa rồi là câu chuyện về cô bé 11 tuổi đời đi tìm công lý cho cha mẹ qua phần trình bày của Hòa Ái. Để liên tục chương trình phát thanh tối nay, thưa quý thính giả, dự thảo luật tổ chức chính phủ sửa đổi quy định Thủ tướng có nhiệm vụ báo cáo trước nhân dân thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng về những vấn đề quan trọng của đất nước. Phải chăng đây là một sự đổi mới chính trị của Việt Nam? Nam Nguyên trình bày trong phần sau.
Trong phiên họp ngày 7 tháng 11 năm 2014, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao về quy định mới mà nếu thực hiện nghiêm túc sẽ giúp chính phủ hòa đồng với nhân dân, tạo mối quan hệ tốt với nhân dân. Thời báo Kinh tế Việt Nam trích lời đại biểu Phạm Văn Tam cho rằng cần thể chế hóa một cách cụ thể như quy định định kỳ một năm, Thủ tướng sẽ có bao nhiêu lần lên truyền hình giải trình trước nhân dân về các vấn đề quan trọng của đất nước. Nhà văn Võ Văn Tạo từng hàng chục năm làm báo chuyên nghiệp dưới chế độ xã hội chủ nghĩa từ Nha Trang nhận định.
Đó là một thực sự là một điểm mới nếu về hình thức. Vâng, chứ còn chưa biết là họ có thực hiện hay không. Chứ còn ở Việt Nam mình thì quy định nhưng mà cuối cùng là không thực hiện, hoặc là thực hiện trong có thì người dân cũng bị nhiều rồi. Bọn tôi ở trên thông cũng biết vậy đó. Thế nhưng mà dù sao về mặt trên danh nghĩa hình thức thì đấy là một điểm mới so với trước đây ạ. Nhìn nhận nó là một điểm mới.
Tin ghi nhận, đại biểu Hà Huy Thông nêu ý kiến, quy định Thủ tướng báo cáo nhân dân là rất hay, nhưng mới chỉ là một chiều, cơ chế và thời gian báo cáo ra sao và nhân dân có ý kiến lại thì thế nào, cần cụ thể hóa hơn nữa. Quy định Thủ tướng qua phương tiện truyền thông báo cáo nhân dân những vấn đề lớn của đất nước làm nhiều người liên tưởng tới phong cách của các nước văn minh trên thế giới. Nguyên thủ các quốc gia lên truyền hình đọc thông điệp gửi quốc dân về những chính sách hay quyết định quan trọng. Ở các nước có một mức độ nào đó về dân chủ, người dân quá quen thuộc với hoạt động này. Tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người đầu tiên đưa ra thông điệp đầu năm 2014 với nhiều đột phá, dù theo các chuyên gia Thủ tướng nói mà chưa làm. Hơn nữa, bản thông điệp này được phổ biến như một bài viết, không phải chính ông Thủ tướng lên truyền hình để nói chuyện với người dân. Quy định Thủ tướng báo cáo quốc dân qua phương tiện thông tin đại chúng làm cho người ta nghĩ xa hơn đến những cuộc họp báo công khai được truyền hình trực tiếp. Bởi vì những cuộc họp báo công khai như thế của giới lãnh đạo chóp bu sẽ giúp ích cho người dân được thông tin về những vấn đề trọng yếu một cách tích cực hơn. Những cuộc họp báo của giới lãnh đạo các nước trên thế giới được xem như những sinh hoạt chính trị bình thường. Nhà báo Võ Văn Tạo trình bày kinh nghiệm của ông qua quá trình mười mấy năm làm báo.
Thực sự tôi chưa thấy là Tổng Bí thư hay là Thủ tướng hay Chủ tịch nước hay Chủ tịch Quốc hội tổ chức họp báo với sự hiện diện đông đảo, rộng rãi, không có hạn chế nào của các nhà báo. Cho dù là chỉ là báo của nhà nước, báo công danh đấy, thì tôi chưa thấy, thực sự tôi chưa thấy.
Có những ý kiến cho rằng nếu Việt Nam có tự do báo chí như hiến pháp quy định và giới lãnh đạo tôn trọng quyền được thông tin của người dân, thì việc Thủ tướng có nhiệm vụ báo cáo quốc dân về các vấn đề lớn qua phương tiện truyền thông mới thực sự có ý nghĩa. Mặc dù Hiến pháp 2013 cũng như các bản hiến pháp trước đó đều quy định người dân có các quyền cơ bản như quyền tự do báo chí, quyền tự do lập hội, quyền biểu tình, quyền tiếp cận thông tin. Nhưng người dân Việt Nam trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì chưa bao giờ có được những quyền cơ bản đó. Nhà giáo Đỗ Việt Khoa hiện sống và làm việc ở Hà Nội nhận định.
Nếu mà ban hành được các cái quyền tự do ý thì còn gì là cái nhà nước cộng sản nữa. Tôi chả thấy có nhà nước cộng sản nào họ ban hành các cái quyền tự do ấy cho con người đâu. Không có đâu. Làm như thế thì là họ tự họ mất quyền, họ mất những cái lợi ích nhóm. Cho nên không tin được là họ sẽ ban hành điều khoản tự do ấy cho dân mình được nhiều đâu ạ. Trên thực tế hiện nay nhé, nhà báo, các báo của đảng và chính quyền thôi, và muốn tiếp cận với các quan chức để tìm hiểu một số vụ việc thôi, họ còn bịt mồm, họ còn cho xã hội đèn bánh cả nhà báo nữa là. Hay cho nên gần đây nhất tôi nói ví dụ như là cái vụ mà công an tỉnh Hưng Yên đánh hai nhà báo của Đài Tiếng Nói Việt Nam ấy. Thế nhưng mà đưa ra báo chí, đưa ra công luận ấy nhưng mà cuối cùng xử ai đâu.
Hiến pháp quy định công dân có quyền tự do báo chí, thế nhưng Việt Nam lại không nhìn nhận báo chí tư nhân, thậm chí một chỉ thị của Thủ tướng Việt Nam ký ban hành năm 2006 đã khẳng định, kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức. Đối với sự mâu thuẫn này, nhà báo Võ Văn Tạo nhận định.
Một trong những quyết định được hiện của tự do báo chí là có báo chí tư nhân, bởi vì không nói thì nhân dân cũng biết. Và lực lượng báo chí của nhà nước cũng biết và quốc tế cũng biết thì ở những thể chế cộng sản nói chung cũng như là nói riêng là Việt Nam thì cái chuyện tự do báo chí là một điều cấm kỵ. Cấm kỵ. Tại sao thế? Là theo tôi hiểu rất nhiều người đồng ý với tôi rằng là những thể chế độc tài thì bao giờ cũng sợ sự thật.
Nếu điểm chung của những thể chế độc tài là sợ hãi sự thật thì quy định Thủ tướng Việt Nam qua phương tiện truyền thông, có nhiệm vụ báo cáo nhân dân về những vấn đề lớn của đất nước cũng không có ý nghĩa gì mấy. Bởi vì báo cáo với nhân dân là thể hiện sự công khai, nhưng công khai mà không trung thực, không minh bạch thì còn tệ hại hơn nữa.
Để liên tục chương trình phát thanh tối nay, sau đây chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe bài viết Nghịch lý nhân sự của blogger Nguyễn Thị Tường Huy. bài viết được đăng tải trên website của Đài Á Châu Tự Do. Bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của đài. Bài được diễn đọc qua giọng đọc của Nguyên Lam.
Đánh giá về năng lực của đảng viên, đặc biệt là của các đảng viên đứng ở cương vị quản lý các cấp, hiện nay có hai luồng ý kiến khác nhau, khác đến mức đối lập nhau. Không cần phải so sánh các tin tức trên hai luồng báo chí đối lập, lề phải, lề trái để có nhận xét này. Chỉ cần đọc báo chính thống cũng thấy được sự mâu thuẫn trong đánh giá về năng lực lãnh đạo và quản lý của hệ thống cán bộ. Một mặt, bản thân các đảng viên tự coi mình là những người xuất sắc, họ tự coi mình là những người con ưu tú của dân tộc, đưa dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Điều này được ghi trong hầu như các sách của nhà nước khi đánh giá về vai trò của đảng, và được ghi trên các khẩu hiệu chăng đầy các đường phố mỗi dịp lễ lạc, kể cả không lễ lạc. Mặt khác, không ít người nhìn các đảng viên như là các tội phạm lịch sử đã đẩy dân tộc vào những thảm cảnh, nghèo đói, lạc hậu, giáo dục băng hoại, văn hóa suy đồi, tài nguyên kiệt quệ, đất nước lệ thuộc vào Trung Quốc. Nghĩa là xét về năng lực lãnh đạo và quản lý, họ là những người rất kém cỏi. Kém cỏi thì mới để xảy ra tình trạng như vậy. Tại sao cùng một đối tượng mà lại nhận được những đánh giá trái ngược đến như vậy? Ai trả lời được câu hỏi này? Khi bắt đầu viết blog này, tôi đã tự nhủ mình rằng đây sẽ là không gian của các câu hỏi, rằng tôi sẽ đảm nhận các vai trò của người đặt câu hỏi và hy vọng sẽ nhận được câu trả lời từ trí tuệ của mọi người. Trong đó, hy vọng lớn nhất đặt vào các bạn sinh viên, những người mà trong bối cảnh của nền giáo dục hiện nay chỉ được dạy cho cách học thuộc lòng, bị bắt phải học thuộc lòng, chứ không được dạy cho cách đặt câu hỏi và cách tự tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi, tức là sự tìm kiếm cách giải quyết các vấn đề của cuộc sống thực tế. Trở lại với câu hỏi trên đây và hai luồng ý kiến đối nghịch trên đây, bản thân tôi dĩ nhiên chẳng thể nào có được câu trả lời đầy đủ. Ở đây, xin nhắc lại, tôi chỉ tập trung vào một điểm, ý kiến đánh giá về năng lực quản lý và lãnh đạo của đảng, mà đảng thì không trừu tượng, trái lại đảng hiện thân trong các thành viên của đảng, nghĩa là nói đến đảng là nói đến các đảng viên. Và tôi giới hạn vấn đề vào một điểm nhỏ hơn nữa, lựa chọn người để kết nạp đảng viên và để đặt vào vị trí quản lý. Về thời gian, chỉ xét từ thời điểm Việt Nam bắt đầu xây dựng và phát triển đất nước một cách độc lập, tức là từ sau năm 1975, bởi vì chính từ thời kỳ này mới có thể đánh giá năng lực quản lý và lãnh đạo công cuộc tái thiết và phát triển quốc gia trong hòa bình về mọi mặt, kinh tế, giáo dục, văn hóa, khoa học, nghĩa là bài này không đề cập đến thời kỳ chiến tranh. Đảng viên cho rằng những người được lựa chọn là những người xuất sắc, có nghĩa là bản thân họ là những người xuất sắc. Trái lại, nhận định của một bộ phận xã hội cho rằng những người được đảng lựa chọn là kém năng lực. Nhận định này dựa trên tình trạng bê bối và băng hoại toàn diện của xã hội Việt Nam hiện nay. Ta thử xét từ góc độ nhìn nhận của những người đảng viên. Để công bằng thì phải nói rằng, trước khi việc bổ nhiệm nhân sự được tiến hành theo cách thức mua bán như hiện nay, tiêu chí lựa chọn của đảng quả là từng dựa trên năng lực. Đảng đã muốn chọn những người xuất sắc, dĩ nhiên là xuất sắc theo thang đánh giá của đảng, trong đó có điều kiện về lý lịch và nhân thân. Lấy ví dụ về trường hợp kết nạp sinh viên vào đảng, người ta không chọn sinh viên kém để cho vào đảng. Để được vào đảng, sinh viên phải thuộc diện xuất sắc và theo tiêu chí hiện hành, thì đó là những sinh viên được điểm cao, có hạnh kiểm tốt. Tuy nhiên, điểm của sinh viên lại tùy thuộc vào cách dạy, cách ra đề và cách đánh giá bài thi của giáo viên. Do vậy, trên thực tế, giữa một sinh viên đạt điểm cao và một sinh viên đạt điểm trung bình, khó biết được trên thực tế ai giỏi hơn ai. Với cách đánh giá kiểu bộ đề, bài văn mẫu hiện nay, thì phẩm chất đánh giá cao là trí nhớ tốt, khả năng học thuộc lòng, chứ không phải sự thông minh, sáng tạo và năng lực tư duy độc lập. Tuy vậy, không loại trừ việc những sinh viên đạt điểm cao là những sinh viên giỏi thực sự. Và tiêu chí hạnh kiểm tốt ở trường học chúng ta đồng nghĩa với khả năng vâng lời, ở trình độ sinh viên thì đó là khả năng trung thành với lý tưởng của đảng. các phẩm chất được dạy ở trường, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, tất cả mọi học sinh đều phải học thuộc lòng, vì năm điều này được dán trong mọi trường học. Trên thực tế, bị xếp ở dưới cái yêu cầu phải trung thành với đường lối và nghị quyết của đảng. Càng về sau, yêu cầu trung thành với đảng càng trở thành tiêu chí thiết yếu trong việc lựa chọn cán bộ cho bộ máy nhà nước. Trên thực tế, đảng cũng đã chọn được những người có năng lực và có đạo đức, bởi như đã nói, đảng không phải là cái gì trừu tượng, mà là từng đảng viên cụ thể, ở những vị trí cụ thể và ở những địa phương cụ thể. Những con người cụ thể đó vẫn có thể có những cách làm việc, ứng xử riêng của mình, cho dù hiện nay bộ máy gần như muốn đồng hóa tất cả. Hãy nhìn trường hợp bí thư Hội An, ông Nguyễn Sự, người đàn ông gầy gò đi một chiếc xe máy cũ tàn. Ông là người đã giữ linh hồn cho Hội An. Theo một cách khác, cũng có thể nói, ông là người mang lại linh hồn cho Hội An, đã biến Hội An thành một thành phố được du khách yêu thích bậc nhất ở Việt Nam. Vì đến Hội An, họ nhìn thấy lịch sử, quá khứ, nhìn thấy các giá trị tinh thần. Lịch sử, quá khứ, bản sắc, các giá trị tinh thần là những thứ mà các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn đang mất dần. Sự biến dạng của chùa Trăm Giang là nỗi đau của người Hà Nội, và thương xá Tax đang là nỗi đau của người Sài Gòn. Phá hết, hủy hoại hết, như vậy thì làm gì còn lịch sử? Một dân tộc sẽ như thế nào nếu không có ký ức lịch sử? Ông Nguyễn Sự không chỉ làm cho Hội An trở thành điểm du lịch yêu thích, ông đã giữ lại ký ức lịch sử cho không chỉ người Việt Nam. Du khách Nhật, du khách Trung Quốc, du khách Pháp đến Hội An đều có thể tìm lại hình ảnh tiền nhân của mình qua các dấu tích để lại ở thành phố nhỏ bé này. Nó nhỏ đến mức gây cảm giác luyến tiếc cho những người dạo phố. Đó là cảm giác mà tôi đã có khi đến Hội An. Tôi đã ước gì Hội An rộng hơn, lớn hơn, có nhiều phố xá hơn, để có thể bù đắp thêm phần nào cho sự xuống cấp về tinh thần và văn hóa của đa số các thành phố khác trên đất nước này. Tuy nhiên, chính ở điểm này mà ta có thể đặt vấn đề ngược lại. Có thể vì Hội An nhỏ như thế, nên ông Nguyễn Sự mới giữ được nó như thế. Ở một thành phố lớn, nơi có nhiều quyền lực kinh tế sâu xé lẫn nhau, ông Nguyễn Sự có làm được điều mà ông đã và đang làm cho Hội An? Trường hợp bí thư Hội An cho thấy rằng, không phải toàn bộ đảng viên hay toàn bộ những người đang làm việc cho bộ máy đảng đều là những người thiếu năng lực quản lý hay thiếu đạo đức. Trong bộ máy vẫn còn có những người làm việc cho các giá trị chung của cộng đồng và có đủ khả năng để làm việc đó. Nhưng những người như thế rất hiếm hoi. Mở ngoặc để nêu một câu hỏi. Tại sao điều gì trong thể chế này không tạo điều kiện để có nhiều người như thế? Trái lại khiến cho họ rơi vào tình trạng hiếm hoi, đơn độc và ngày càng hiếm hoi hơn. Câu hỏi này sẽ dẫn tới một câu hỏi khác. Một thể chế chính trị như thế nào thì khuyến khích được những người như ông Sự phát triển và tạo điều kiện cho họ xuất hiện phổ biến trong xã hội? Nói về trường hợp ông Nguyễn Sự để tự nhắc nhở rằng, cần phải chống lại cỗ máy phi nhân của cơ chế độc đảng hiện hành, nhưng sẽ sai lầm nếu chống lại con người. Nếu một số lãnh đạo trong các cơ chế độc tài có thể từ bỏ lợi ích của mình, trường hợp gần đây nhất là Tencent, hiện là đương kim tổng thống Miến Điện, là bởi họ có khả năng nhận ra tính phi nhân của bộ máy đang mang lại lợi ích cho riêng cá nhân họ, nhưng lại làm hại cho cộng đồng của họ. Và họ nhận ra được điều đó nhờ phần nhân tính ở trong họ, vì họ là con người, và cái phần con người đó khiến họ có đủ lý trí và sức mạnh để tách ra khỏi bộ máy. Câu hỏi là, trường hợp ông Nguyễn Sự rất hiếm hoi, vậy có nghĩa là, việc ông được lựa chọn không đại diện cho cách lựa chọn người để kết nạp đảng viên và bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo các cấp.
cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh tối thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 41 mét và trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ lúc 6 giờ. Thay mặt toàn Ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.